chết chưa được yên ngủ yên má để lo tình cảm trong bang. Mà anh đó cái nói là anh thấy khi mà cái tình trạng gia đình như vậy thì anh biết làm sao, cho nên anh nghĩ như vậy, nếu mà mình giữ cái này sau cùng rồi mà lớn người ta biết rồi, người ta nói mình này anh gian lấy tiền lấy bạc đó thôi. Anh thấy như vậy anh cũng đem ra anh tình thật, nên bây giờ cô khi mà trước khi cô mất cô đưa tôi những chuyện này thì cô giữ cái này thì tôi bây giờ tôi cũng đưa lại với anh, và cái ý nguyện của cô là đưa lại cho đứa cháu nội, thì bây giờ tôi cũng sẵn đây với anh với chị, tôi cũng đưa lại cho bên với chị luôn. Thì khi đưa xong rồi thì anh nói rằng là khi đưa xong thì chia liền tại chỗ, đưa cho ngồi đó không biết được mấy phần, anh không biết, anh lặng lẽ anh ra về. Quý chị có thấy không, trong cái phần này người ta nói gì? Trong khi mà chết rồi đừng có vội mà vì tham mê cái danh vọng của thế gian mà đem mà nào là trang điểm phấn hồng, nào là cờ xí, nào là điếu than, nào là đủ thứ đủ dành để chích thuốc cho nó thiệt là nó cứng cái thân nó khỏi bấy rồi, để đưa lên ngày này qua ngày khác để mà coi như ngày này điếu ngày kia tụng, rồi ngày người này tới gì đó đọc điếu văn đó, chúc mừng chúc buồn chúc vui chúc đồ gì đó, chú cha nào bà này công đức vô lượng vô biên ăn ở hiền lành gì đó, suốt bao nhiêu năm sống thì không tới nó một lời, mượn một ngàn kèo kè bớt một không cho, đến lúc người ta chết rồi đọc những văn thiệt dài để mà tan nát để làm chi, trong khi câu niệm Phật không niệm cho người thân mình ra đi. Xin thưa tất cả quý vị, cho nên cái phần hồn niệm nó quan trọng dữ lắm. Mình quyết tâm mình thực tế cứu người vãng sanh, không cần những cái chuyện lễ mễ như vậy nhất thiết, những chuyện mà đờn mà trống mà kèm, nào là danh này phận nọ, nào là rước này nước nọ, đình đám tùm lum tà la lên để cho người thân mình bị đọa lạc. Ở trên Queensland có nhiều cái đám mà tôi nằm tôi đi mà tôi thấy đau thương vô cùng, là tại vì sao? Là tại vì mình là một phận, một Phật tử, một người coi như là cũng thường dân, mình cái miệng mình bê quá, cái năng lực mình yêu quá, mình vẫn cai đổi được. Một đám tang mà làm giống như là một cái đám hắc bụi, lúc nào cũng có người cầm micro hơi nào lại giới thiệu cái này giới thiệu cái nó, không bao giờ được yên một phút để mình niệm Phật. Trong khi đó thì kêu cái này kêu nọ tới, nào là đủ thứ đủ dành nó lễ lộc tung lên ta la trơn, mà một phút niệm Phật tôi thấy không có. Rồi có người tới niệm Phật xong rồi là tôi niệm Phật nhanh nhanh để tôi nói thôi thì thua luôn. Ủa? trong 49 ngày gia quyến mỗi ngày niệm Phật hồi hướng làm là điều thiết thực nhất, làm vậy sẽ được công đức vô lượng thù thắng âm dương đều. Trong 49 ngày gia quyến hoàn toàn dùng chay, nếu không thể được thì trong 49 ngày cố gắng nấu thức ăn mặn, không nên nấu thức ăn mặn trong nhà, phải biết tiết kiệm phước, không được có bất cứ hành vi nào phung phí gạo rau, phải vì người vãng sanh mà tích phước làm việc công đức, cúng dường tam bảo, phóng sanh in kinh, cứu giúp người nghèo khổ, đem những công đức này hồi hướng cho người vãng sanh sẽ được lợi lạc vô cùng. Xin thưa là khi mà mình đến dặn với người nhà thì cái phần mà dặn người nhà đó thì trong cái này nó cũng có nói thêm, quý vị nên đọc rõ cho, còn những dài quá tôi nói thêm rồi chiều nay còn phải trả lời câu hỏi nữa, là trong vòng 49 ngày nên khuyên người nhà là nên ăn chay. Không có một lần tôi không có ủng hộ cái câu này, tức là khi đi tới hồ niệm cho một cái người đó, người ta ra đi cũng đẹp lắm, mà cái người nhà người đó thì nửa là Thiên Chúa giáo, nữa là Phật giáo. Mà người Thiên Chúa giáo thì người ta không chắc chắn là không tin, nhưng mà người ta không có phá, cho nên người nó mới được vãng sanh, chứ người ta phá thì chịu thua. Khi mà bắt đầu ra đi rồi thì có một vị tuyên bố với gia đình, gia đình từ đây trên đến 40 bắt buộc phải ăn chay, quý vị không được ăn mặn. Nói như vậy thì khi mà xong rồi thì tôi mới nói là chúng ta không nên nói như vậy, mà tôi nói là quý vị không được sát sanh, tại vì sát sanh nó nguy hại, còn nên ăn chay. Ăn chay mà nó là nên ăn chay, cố gắng ăn chay. Nếu ăn chay được thì nó có cái thanh phước để mà mình em mình gửi cho cái người thân của mình. Chứ quý vị mà ăn mặn như vậy nó cũng tốn cái phước đi. Mà nếu mà trong những ngày đó mà quý vị mà sát sanh hại Phật thì rất là nguy hại cho cái người ra đi, nó tổn cái phước dữ lắm. Nếu mà người ta vãng sanh rồi thì không nói gì, nếu mà ta chưa vãng sanh được á thì giống như là người mà mang nghiệp đeo đá trên vai đó, gói thêm vài chục tấn chất lượng mà không nói đâu. Mà có nhiều người sới á, nói là phải ăn chay, quý vị mà không ăn chay không được. Nhiều khi nó gây phiền não, nó làm cho gia đình người ta cự liệt, nhất là những người Thiên Chúa giáo sức may mà người ta ăn chay. Như vậy vô tình cái lời nói của mình, nó làm cho mình pha luật, làm cho người ta pha luật không tốt. Cho nên thành ra là tốt nhất là mình khuyên người ta ăn chay. Mà nếu mà ăn chay không được á, thì ở trong này người ta nói đừng nên nấu mặn ở trong nhà, thì cái đó cũng nên khuyên thì nấu xa xa một chút. Hoặc là thí dụ mua những đồ ăn mà có sẵn ngoài chợ giờ làm về ăn thì hay hơn, chứ mà sát sanh. Mà còn dặn họ sát sanh không những là sát con nhỏ, mà cái con kiến, con ruồi cũng đừng nên sát nữa, để cho cái lòng từ bi, khi mà nói như vậy cái lòng từ bi của họ nó phát ra. Thí dụ như kỳ rồi chúng tôi hộ niệm cho một người ở Việt Nam, mà cái gia đình đây là toàn là cán bộ bự không, cán bộ tòa đại sứ không, trong quan với thường làm phó đại sứ, trưởng đại sứ gì các quốc gia không, trong quan với thường. Mà khi trước khi hộ niệm tôi không biết, nhưng mà tôi biết là tôi không dám mạnh dạn tôi nói rồi, tôi không biết, cho tôi nói mạnh lắm, tôi nói biết, tôi biểu người ta phải khai thị rồi ha, không được khóc rồi ha, chấp tay lại, nói phải chấp tay lại đàng hoàng, tấu bằng Phật lấy Phật đàng hoàng, bắt người ta lại, người ta còn lại như thường, không nói. Nhưng mà chẳng sao còn đồ làm đức, họ toàn là cán bộ lớn không à, mà thực ra cán bộ lớn người ta cũng không chống, chứ người ta chống mình mấy, ta kêu mình ta hồ niệm, nhưng mà các thầy ta kêu mình thì người ta cũng tin. Sau đó cái tôi mới nói là bắt đầu tự nhiên quý vị ráng ăn chay nha. Tôi nói quý vị có pháp danh chưa? Quý vị ta bảo chưa? Dạ chưa. Đấy mặt mà giờ giống tôi là ông thầy. Dạ con chưa có tam quy, chưa biết tam quy. Ồ cũng được, không sao không sao. Ông cụ này có thọ trì tam quy chưa? Có pháp danh chưa? Chưa có. Không sao. Như vậy mà có tôi hồ niệm cũng tốt rồi. Quý vị đừng có chưa có tam quy cũng sao hết. Nhưng mà phải tin tam bảo nha. Thành kính đại Phật, quý vị lại Phật đàng hoàng, chấp tay lại chứ đừng đứng ngồi trước Phật mà cứ tối nhang mà cầm cái nhang tới cắm ảo không lăn bay không lại vậy trơn. Trách liền quý vị tới năng cung kính liền. Rồi cái tôi nói là từ đây cho đến 49 ngày quý vị không được sát sanh nghe. Nói dạ thôi tôi không dám sát sanh đâu. Quý vị không giết gà nghe, không giết gà. Con kiến cũng không giết nghe, con rùi cũng không giết nữa nghe. Chứ không phải con kiến là nó là cũng sát sanh, quý vị không làm như vậy nữa nghe. Quý vị không tin Phật nhưng bắt đầu từ đây tin Phật đi, chứ đừng nữa đế, phải tin Phật để cứu giúp cái thần thức của ông cụ này siêu sanh, đỡ tội nha. Nói dưỡng dàng lắm, đừng có giết nè. Còn ăn mặn không, ăn dây không được thì thôi ra ngoài chợ mua rồi nấu nó nhẹ nhẹ, chứ không ấy hơi nhiều quá cũng tốt. Dạ. Sau đó xuống còn nói chuyện dưới nữa, người ta cũng thành tâm lắm, đem tiền tới cho tôi. Nên quý vị làm như vậy sai, đừng có cho cái tiền ai hết trơn, mà người ta giàu mà. Từ cái chỗ đó mà tôi trời ơi, sao mấy người này hay quá ha. Cái nhà của mình không có liên quan gì tới họ, mà họ tới hộ niệm hết giờ này qua giờ nọ mà đưa tiền không ai lấy hết trơn. Rõ ràng mấy người này ngon. Nó tưởng mình làm thường thường là các vị là tới là thường thường đưa giá nữa. Có nhiều người bây giờ đi làm đám tang có đưa giá nữa, quý vị có nghe không? Thực sự nó có như vậy chứ có hay không đâu à. Mình đâu có bây giờ giấu chi nhờ. Tôi qua bên Pháp á, một lần mà đi mà làm một cái đám hồ sơ 360 euro, 55 triệu ạ. Bây giờ biết làm sao bây giờ? Thì bây giờ mình phải hãy làm gọi là thiện nguyện với thiện nguyện cho luôn, thay thế Phật là Phật còn xài tiền chi nữa, mình thay thế Phật cứu độ chúng sanh, nhất thiết không thèm làm chuyện đó. Ta quy mến dữ lắm, từ quy mến đó mà sau đó cả gia đình có phải là như vậy không biết, mà nghe các thầy nói là cả gia đình quy y tam bảo đâu dễ gì á. Mà còn trường quan sanh đâu có biết. Cho nên thành ra là chúng ta cũng cẩn thận là cố gắng nói người nhà thành tâm niệm Phật, ngày ngày niệm Phật. Nếu mà ở chùa thì mình nên cứ theo, vẫn theo chùa tục lệ như người ta là nhờ các vị ở chùa cầu siêu trong 49 ngày. Mình phải tham gia cầu siêu, thân nhân tham gia cầu siêu. Nhưng mà mình có đạo tràng thế này, ngày ngày đem tới để cái tên này để đạo tràng hồi hướng công đức. Còn gia đình thì khuyên họ chỉ dọ tổ chức sáng trưa chiều gì đó niệm Phật rồi hồi hướng công đức rất là tốt. Và sau đó thì những cái mà ở đây nó nói là thí dụ như là cúng cơm cúng chay đồ so thì cái đó xin khỏi bàn ta luôn. Như vậy thì cái vấn đề hộ niệm đó là nói về cái người thân, quan trọng tới người thân. Bây giờ đi thẳng vô một còn mấy phút nữa mình nói thẳng vô cái những cái nghi thức hồn niệm. Mà nếu nó có sót nữa thì ngày mai chúng ta tiếp tục, tại nó nhiều quá. Xin thưa là cái và nghi thức hồn niệm á, thì có nhiều người cũng viết sách, có nhiều người viết báo, rồi nêu ra những cái chuyện như thế này. Thì tôi cũng nói quý vị, mà quý vị khi mà gặp chuyện như vậy á, cứ lập thinh đi, đừng có chống, mà cũng đừng nên vội vã làm theo. Tại vì trong cái tịnh độ tông chúng ta chỉ một lòng thành tâm niệm một câu A Di Đà thì quang minh của Phật phóng tới tam thiên là thập phương sát độ, chỗ nào ngấp cái nào cũng có quang minh của Phật phóng tới hết trơn, chứ không có ngại gì hết trơn. Những cái mà chúng ta thường thường hay lầm lẫn, ví dụ như người ta nói là khi mà người thân ra đi thì mặt phải quay về bên phải, cho nên có nhiều người thấy chết rồi lật vào bên phải. Chuyện này không nên, không tốt. Có nhiều người nói để là phải đầu phải quay về hướng Tây, nếu đi về hướng Đông thì nó ngược lại với Phật, không tốt. Cái đó trong chư tổ, trong tịnh độ tông không có nói tới. Chúng ta không nên làm như vậy, phải tùy thuận theo cái phòng, cái ốc, cái nhà của bệnh nhân. Có nhiều người nói là cái phải lập cái bàn thờ trên đế trên đầu, trong được để hình Phật bên trái bên phải ở dưới này, cái là coi bất kính. Cái chuyện đó hoàn toàn không đúng. Mà cái nguyên tắc cho chúng ta xác định rõ rệt là phải để cái hình Phật chỗ nào, vị trí nào, cho cái người bệnh thấy rõ ràng cái hình Phật, dễ thấy hình Phật nhất. Còn cái bàn thờ để trên đầu có thì tốt, không có thì cũng không sao. Tại lúc đó làm sao cho cái người đó có thể nhìn thấy cái ảnh tượng của Phật và chiếu vào đó, in sâu vào trong đầu của họ. Để chi? Để cho hóa Phật quang phong tới, hóa hiện ra, để cho người ta có lầm lẫn. Tất cả là tùy tâm sở dục, từ cái tâm tâm ứng ra, chứ không phải là A Di Đà Phật hình giống như vậy. Không phải là A Di Đà Phật có hồng xanh xanh như bên kia, hay là A Di Đà Phật có hào quang như vậy. Tất cả đều là để cho chúng sanh có cái chỗ nương dựa để mà khỏi lạc, chứ không phải là Phật nào để có cái hình như vậy. Không phải như vậy đâu. Đã là Phật rồi thì đã vô tướng rồi, tư tướng đã mất rồi, không còn nữa đâu. Quý vị đừng có xây tin chú cha tôi là thấy Phật bà không nói gì đó, Phật là mẹ rồi mà nói. Cái đó là do cái tâm của mình nghĩ ra như vậy. Sở dĩ người ta vẽ Đức Quán Tâm là một cái hình dáng là một cái người đàn bà là để tượng trưng chắc lòng từ bi. Thường thường là cái mình dễ mình cảm ứng, chứ không có Bồ Tát nào mà còn là đàn ông đàn bà cả. Lên trên cõi Tây Phương, chúng ta lên đến đó liền một cái là chúng ta không còn thân nam thân nữ nữa, mà gọi là liên hoa hóa sanh. Hình chúng ta giống như hình Phật kim sắc vàng. Người ta thấy, người ta nghe trong kinh là kim sắc vàng, cho nên người ta vẽ cái màu vàng, chứ không phải là cái Phật là như vậy đâu. Vô tướng rồi mà, quan trọng lắm. Cho nên Trung Hoa có nhiều người hỏi tôi tại sao Phật mà vẽ có cái râu. Là tại vì người ta thích cái Phật có râu, người ta vẽ có râu, đó là do người ta vẽ như vậy. Chứ còn cái Phật nào thì cái chuyện đó là chuyện muốn làm sao làm không sao hết. Mình cứ coi cái đó là Phật rồi. Ví dụ như có những người ta vẽ cái cảnh giới Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương là ta nghĩ ra ta vẽ như vậy, chứ đâu phải cảnh giới Tây Phương là như vậy. Mình nhớ mình lên trong cái kinh Phật mà nói là cái nhà của mình muốn cao thì nó cao, muốn nhỏ thì nó nhỏ, muốn ở trên không trung thì nó ở trên không trung, muốn ở dưới đất liền thì nó ở đất liền, muốn đi đâu nó đi theo đó. Mình muốn cái vườn rau nó có vườn rau, muốn có cái gì tất cả đều từ tùy tâm sử dụng, đâu có cái hình dáng đặc biệt đâu ạ. Ngay có cái gì để nó hoàn toàn là tự tại, đâu có đâu là cái ao liên trì. Cái ao liên trì là do cái tâm của chúng sanh muốn nghĩ cái ao liên trì nó tròn, nó tròn. Muốn cái ao liên trì cái chỗ này mình đứng mình xuống này, muốn cho nó sâu một vạn dặm sâu vậy để tôi bơi cho sân, tự nhiên cái chỗ của mình nó sâu một vạn dặm. Mà cái chỗ người bên cạnh ấy, tôi muốn chỉ có tới đầu gối thôi, tự nhiên tới đầu gối. Tất cả những cảnh giới nó làm sao mà mình vẽ cho được. Cho nên thành ra chỉ mình biết được đó là một cái giáo vô cùng thù thắng. Mình về đó rồi mình mới biết, chứ còn ở đây mình không cách nào mình biết được. Cho nên tất cả những cái đó chỉ là những cái để mà coi như là tiếp nạp hàng sơ cơ chúng ta mà thôi. Chứ khi mà chúng ta về Tây Phương, chúng ta thành thượng nhân rồi, thượng thiện nhân rồi, đâu có chịu như vậy nữa, phải không này? Cho nên quý vị phải nhớ là cái pháp môn niệm Phật là cái pháp mà nó cứu độ, gọi là tam phàm thánh tề thông, lỡ độ đều có được độ hết. Ta là những người mà có những đại hạ, đại hạ trí. Cái lực của chúng ta tuyệt đối, tôi bảo đảm 100%, không có một người nào thoát vòng tam giới. Chính vì vậy cho nên hồi sáng tôi có nói với câu quý vị là cái thời này muốn tu hành chúng ta phải nhiếp cái tâm lại, không được mở cái tâm ra. Nếu mà chúng ta mở cái tâm ra, chúng ta bị đi vào cái cảnh giới lạ lùng sai lạc mà các chư tổ đều nhắc nhở thường xuyên như vậy. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật đưa ra là 16 phép quán, nhưng mà các chư tổ hãy nói rằng là trì danh niệm Phật, còn các pháp quán nhất thiết không được theo. Là tại vì các vị mà đã nói như vậy là các vị đã xác định rõ ràng rằng chúng sanh trong cái thời mà pháp này không có một người nào có khả năng thực hành các pháp quán tưởng. Là tại vì pháp quán tưởng quý vị có biết, thấy gọi là chánh kiến, nghe gọi là chánh văn, biết gọi là chánh tri. Chánh tri chánh kiến là thuộc cái người nào mà mới là chánh tri chánh kiến không? Ai biết giỏi á? Những vị đắc A La Hán mới gọi là chánh tri chánh kiến. Trong khi đắc A La Hán thì ngài mình không nói là thuộc về cái chứng đầu tiên của Phật giáo chúng ta, gọi là giải thoát. Giải thoát tức là tham sân si mạng nghi ác kiến, bung mở ra 12 phẩm, mở lên thành 16 phẩm, mở lên 81 phẩm, không còn một tí tẹo nào nữa, mới là A La Hán, mới là chánh tri chánh kiến. Trong khi đó những cái phẩm hết sức là thô lậu là cái thấy, cái nghĩ. Nghĩ tôi là tốt, chị là xấu, tôi là đắc, chị là không đắc, thị phi, buồn rầu, tất cả những cái đó còn tràn trề trong cái tâm chúng ta, thì chúng ta không đắc được một cái gì cả. Không đắc một cái gì cả mà chúng ta thấy, mà chúng ta khai, mà chúng ta mở, mà chúng ta đắc, thì tất cả cái đó xin thưa thẳng, không ai dám bảo đảm cho chư vị biết rằng cái đắc đó là thực sự thực đắc độc. Cho nên xin thưa tất cả quý vị là nói như vậy là nói chung cho tôi biết là sở dĩ chúng ta không đắc được, mà không đắc được thì chúng ta đời đời kiếp kiếp phải lăn lộn trong lục đạo này, mà cái hy vọng đi xuống tam ác đạo thừa sức chúng ta rồi, chứ không phải là giỡn. Cái nghiệp chứng trong vô lượng vô biên chúng ta đã nhiều vô cùng vô tận rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói rằng nếu mà cái nghiệp của chúng ta mà nó có một chút hình tướng, nó có thể tích chút không trung là nó gì đắc rồi. Một cái nghiệp chúng ta mà đã như vậy rồi thì huống gì vô lượng vô biên nghiệp chứng chúng sanh mà nó hiện ra cái chúng ta chen chỗ nào cho nổi nữa. Mà cái nghiệp này nó đè, nó thuộc cái cộng nghiệp của thế gian, nó đè chúng ta chịu không nổi, thì làm sao mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đắc, làm sao nghĩ rằng là chúng ta kiến, làm sao nghĩ rằng chúng ta tri. Vì tri không được, vì đắc không được, vì thấy không được như vậy mà chúng ta mơ, mà chúng ta tưởng vọng tưởng, chắc chắn thì cảm ứng tới cái vọng hoàn toàn là hư giả hết. Mà cái hư giả đó mà chúng ta không biết trực trực mình, không biết tính ngộ, không biết mau mau quay đầu lại niệm câu A Di Đà Phật, thì chúng ta tự chúng ta hại cuộc đời chúng ta. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói đến 10 phương chư Phật chúng cứu độ không được. Ngài Tịnh Không nói thường thường những người trẻ mà tu hành trong thời đại này, vì cái tâm loạn động nhiều quá, vì cái tâm mơ tưởng nhiều quá, vì cái tâm tham đắc nhiều quá, mà thường thường duyên với ma, chịu không được. Ngài nói vậy. Cho nên thành ra tôi nên xin thưa là phải trực trực nhớ lại coi lại cái tâm cơ của mình ở cái chỗ nào, biết mình là hạ căn hạ cơ mà chứng đắc như vậy, chắc rõ rằng cái đắc này không phải là cái đắc của ta. Ta phải thành tâm niệm Phật hàng ngày, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu huyện tóc bổ thân bằng quyến thuộc chúng ta, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để mình nương theo cái tự lực của A Di Đà Phật mà thoát vòng sanh tử, mà về Tây Phương để thành đạo đi, về Tây Phương rồi chúng ta mới biết. Chứ nếu mà ở đây tình thiệt tôi đi chỗ nào tôi cũng nghe có người chứng đắc hết, có những người còn khoe với tôi nữa, tôi không dám trông. Tại vì sao? và vì chứng đắc là trong kinh Phật nói. Nhưng mà tôi không dám theo là tại vì sao? Tại vì tâm cơ của những người trong đại, trong cái thời đại mà pháp này không đủ làm như vậy. Câu này nói đâu cũng trong kinh Phật nói. Như vậy chúng ta biết theo cái nào, chừng nào sự thật này là ta mới chịu tin. Còn không thì sao? Hãy nghe sao lời tổ Ân Quang nói như thế nào. Hãy coi ta là người phàm phu và coi tất cả mọi người là Bồ Tát. Thấy ta thực sự là phàm phu thì mới biết khiêm nhường, mới biết khiêm hạ và nương theo cái pháp vô niệm Phật và nhờ người ta tới hộ niệm cho mình để cho sau cùng mình được vãng sanh, chứ không phải là tự mình chứng đắc. Ức người tu hành không có tìm, khó tìm ra một người chứng đắc thì mình là cái thứ gì mà gọi là chứng đắc. Cho nên tôi xin nhắn nhủ với tất cả những cái người mà đang tu hành ở đây, mình niệm Phật là mình đi đúng đường rồi đó. Phật dạy làm sao? Đưa giúp lục căn, đấm tất cả lục căn lại để tình niệm tương kế. Ngài họ tình không nói sao? Hãy biết khám phá rồi thì bị phóng hạ. Phóng hạ tính là đồ lục căn chứ có gì đâu. Buông hết tất cả, không được mơ, không được tiếc gì nữa, tức là đấm hết lại, là bỏ đi, tức là coi như phóng hạ. Phóng hạ chúng ta mới tự tại. Tự tại tùy duyên mà niệm Phật, chứ không thể mà cứ ham cái này, ham cái nọ, thích tưởng cái này, thích tưởng cái nọ. Sở dĩ chúng ta này căn cơ không thể nào mà có những quán tưởng được. Cho nên dù là kinh Phật nói 16 pháp quán tưởng, trong kinh A Di Đà Phật chỉ nói là chấp trì danh hiệu. Tại sao Phật đưa ra 16 pháp quán? Là tại tất cả các chư đại thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát đều quán tưởng được. Còn phàm phu chúng ta trong thời đại này, Ngài nói sao? Phải trì danh niệm Phật. Rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm đầu cho đến phẩm cuối, quý vị nghe coi, Phật nói nhất thiết là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Phật, tức là chấp trì danh hiệu mà niệm Phật, không được quán tưởng, không được làm cái gì khác cả. Để chi? Để cho một người mà phàm phu tục tử như chúng ta được phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn đi con đường tự lực là đi theo cái dạng mà ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Ngài Tịnh Không nói ba đại A Tăng Kỳ Kiếp là tính từ cái người, cái ngày mà phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, thuộc về gọi là sơ phần pháp thân tại cảnh Hoa Nghiêm, mới ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Còn ta mà đến độ mà minh tâm kiến tánh, đến mà đại triệt đại ngộ rồi thì chúng ta phải tu thêm vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp nữa. Cho nên không thể nào tự lực trong cái cảnh giới được. Khuyên tất cả quý nhớ thành tâm, mình niệm Phật, rồi mình niệm Phật thiết là nhiều, mình niệm Phật thiết là sâu, để rồi mình đem cái công phu này mình hồi hướng về Tây Phương để mình thành đạo. Mà rồi còn chắc chắn nữa, đừng có nghĩ rằng là mình ngon lành, hãy cố gắng là mình nương với nhau. Khi nào mà có tôi bệnh thì quý vị tới hồi niệm cho tôi, anh bệnh thì tất cả chúng ta kêu những người đồng tu tới hồi niệm cho chúng ta. Chúng ta đều được đi về Tây Phương bằng cái tâm chí thành, chí kính, tin tưởng cho vững vàng và tha thiết đi về Tây Phương. Thì dù có niệm Phật không được nữa, chư vị đồng tu niệm Phật cho chúng ta nghe theo, nương theo cái lực của đại chúng mà chúng ta còn về Tây Phương được. Chúc cho tất cả quý vị chúng ta đều được mãn hết cái tâm nguyện. Đời này chúng ta sẽ chấm dứt cái cảnh lục đạo luân hồi đi ha, về Tây Phương thành Phật hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài Ly Ba Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ba Đầu Lô Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát như A Dật Đà, Càn Đà Đề, Văn Thù Sư Lời Ba Thường Tinh Tân, cùng Dư Pháp Hội Vua Trời Đề.